năm 2009. Vân Hải, tác giả hồi ký phóng sự mang tựa đề Trở về địa ngục môn đảo Cucu Nam Dương đã viết và Minh Châu trình bày. Đây là phần 1 nói về lý do phải xa lìa quê hương Việt Nam và chuyến vượt biển hãi hùng. Đã từ lâu, tôi mong ước có dịp trở lại cái đảo tị nạn mà riêng tôi gọi là địa ngục môn. Tại sao lại đặt tên như thế? Tôi cho rằng đất nước Việt Nam của tôi, kể từ khi bị Đảng Cộng sản Việt Nam thôn tính hoàn toàn, thì trở thành một địa ngục trần gian. Tức là kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, mà chúng tôi, những người dân Việt Nam bị mất nước, gọi là ngày quốc hận. Kể từ ngày đó, hầu như tất cả mọi người dân, không kể tuổi tác, không kể giới tính và không phân biệt tầng lớp xã hội, đều mơ ước được trốn ra khỏi đất nước của mình. Người thoát được vẫn thường nói rằng cái cột đèn mà biết đi, nó cũng đi khỏi Việt Nam xã nghĩa. Trốn đi không phải để trốn tránh trách nhiệm hay gánh nặng xây dựng một đất nước tan hoang vì chiến tranh xâm lược của Đảng Cộng sản Việt Nam và quan thầy, mà chính là để trốn tránh cái gọi là nhà cầm quyền, trốn tránh chính cái Đảng Cộng sản Việt Nam, kẻ đã gieo biết bao tai họa, biết bao đau thương lên dân tộc Việt Nam chúng tôi. Và tất nhiên, khi một ai đó trốn thoát ra được khỏi Việt Nam lúc bấy giờ, tá túc ở một hòn đảo nào đó, cho dù là đảo hoang, thì hòn đảo đó trở thành cánh cửa tự do hoặc cửa về địa ngục, tùy theo hướng đi ra hay đi trở vào. Từ phía Việt Nam điêu tàn bởi Cộng sản đi ra, thì hòn đảo đó là ngưỡng cửa tự do. Nhưng chỉ cần từ bên ngoài thế giới tự do, dân chủ, văn minh, tiến bộ, bước qua ngưỡng cửa đó, thì có thể xem như trở về địa ngục. Vì suy luận như thế, nên tôi gọi hòn đảo nơi tôi và gia đình thoát thân được là địa ngục môn, cửa địa ngục. Tôi muốn dùng tên địa ngục môn hơn thay vì tên ngưỡng cửa tự do, là vì tôi ước mong những người Việt trong và người gốc Việt ngoài nước nhớ rằng hiện nay đất nước, quê hương của chúng ta vẫn còn ở trong vòng kiềm tỏa tham tàn của cái Đảng Cộng sản Việt Nam ấy. Biết và nhớ như thế thì sẽ luôn cảnh giác trước những lời ngon lẽ ngọt, mê hồn trận, trăm mưu ngàn trước, du ngủ, rủ dê của cái đảng bán nước buôn dân này. Khi Cộng sản Việt Nam xâm chiếm miền Nam Việt Nam, thì gia đình tôi cũng như rất nhiều gia đình khác bị tứ tán khắp nơi, người trốn thoát trước, kẻ bị kẹt lại. Những kẻ bị kẹt lại tất nhiên cũng tơi bời hoa lá như toàn thể dân miền Nam, và cũng như toàn thể dân miền Nam, có nghĩa là kể luôn cả người Bắc di cư năm 54 sống dưới vị tuyến 17, được an tâm sống dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, đều tìm mọi cách ba lần bảy lượt trốn khỏi cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa hoang tưởng. Sau hơn 4 năm sống trong cái xã hội xã nghĩa lầm than đó, nhìn rõ tận mặt kẻ bịp bợm và xài lang cầm quyền đó, sau 2 lần chồng tôi nếm mồi tù tội công cùng chỉ vì muốn sống tự do, sống cho ra con người, nên đi trốn và vô phúc bị bắt lại. Sau 2 lần bản thân tôi vất vả đắng cay đi thăm nuôi tù, gia đình tôi thoát ra được biển lớn. Chắc có người đặt câu hỏi, chỉ bị bắt vì vượt biên mà cũng bị cồm ư? Vâng, thưa quý vị, chuyện gông cồm hay nới lòng tùy thuộc ở đảng tính của kẻ quản giáo trại tù. Có thể nói, 10 chiếc thuyền vượt biển, ngoài việc bị bão táp, đói khát, lạc đường, thì hết 6 chiếc gặp hải tặc. Tất cả thế giới này đều biết, hễ xa vào tay hải tặc thì cũng 6-7 phần 10 gặp thảm cảnh, hiếp đáp hay bắt cóc đàn bà, thanh thiếu nữ, giết chóc đàn ông, trẻ em. Trước khi vượt ra được địa ngục môn, thuyền của chúng tôi cũng gặp ác tinh, hung thần. Không chỉ gặp một lần, mà gặp tới 4 lần. Trên là trời rộng mênh mông và cao vời vợi, dưới là biển cũng mênh mông và sâu thăm thẳm. Ở giữa là thuyền của mình và tàu cướp biển. Hỏi rằng, còn biết trông mong vào ai? Thuyền của mình thì nhỏ như cái lá tre, mà đông nghẹt những người già trẻ lớn bé, nam nữ đủ cả. Mà tàu của hải tặc thì thuộc loại đi biển lớn, dũng mãnh như cọp beo, hung ác như lang sói. Còn biết kêu cứu với ai đây, nếu không kêu cứu với trời? Chúng tôi chẳng ai bảo ai, bỗng quỳ gối và chắp tay kêu van trời Phật cứu khổ. Kêu van trời Phật, chứ không kêu van cướp biển. Chúng tôi một mực kêu vang câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trên sóng nước mênh mông, dưới trời cao lồng lộng, tiếng kêu van với hết sức bình sinh của chúng tôi chắc hẳn đã động tới lòng trời Phật. Bởi vì bọn hải tặc, đứa đầu chọc, đứa để tóc dài tới lưng, toàn thể quấn xà rông đen, xâm chàm đầy thân mình đen ủi, vừa hò hét, cười la, nhảy nhót, vừa dùng dao, búa, rựa, đập phá khắp nơi, tìm kiếm vàng bạc, đồ quý giá, xé hết bản đồ, vớt hải bàn xuống biển, rạch những bao gạo ra, tìm tòi, xong rồi hất xuống biển, bẻ cần câu mà chúng tôi mang theo. Mà chúng không hề hãm hiếp đàn bà hay giết chóc đàn ông. Mặc dù chúng đã lôi hết đàn bà và thanh thiếu nữ lên tàu của chúng, rồi chúng đã đổ dầu đầy cả sàn thuyền tị nạn, rồi chúng đã bật diêm quẹt, sẵn sàng đốt tàu của chúng tôi rồi. Nhưng chẳng hiểu phép lạ nào đã khiến chúng chùn tay. Đàn bà lại được chúng đuổi về thuyền tị nạn, an toàn. Bỗng chốc, tàu của chúng mất dạng ở chân trời, mang theo hết cả tiền bạc của cải cướp lộc. Bốn lần gặp cướp đều diễn ra tương tự như thế. Thành thử, sau chuyến vượt biển đêm 19 tháng 6 năm 1979, từ quận Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu, tôi tin rằng có Thượng Đế. Tôi dùng chữ Thượng Đế là vì tôi nghĩ cứ để tùy mỗi người có đức tin vào bậc chí tôn nào đó. Chúa của người Thiên Chúa giáo, Phật của người Phật giáo, Allah của người Hồi giáo, vân vân. Quan trọng là có đức tin. Vâng, thế rồi thuyền của chúng tôi lại lang bạt giữa biển mênh mông trong đói khát. Một tối nọ, thuyền chúng tôi trực chỉ những ánh đèn xa xa. Nhìn thấy ánh đèn, chúng tôi tưởng như vừa chui ra khỏi âm ti, như được trở về nơi dương thế. Rồi khi nhìn thấy xe hơi và xe hai bánh chạy trên đường phố ven biển, chúng tôi cảm thấy như sờ được vào cuộc sống văn minh mà mình đã đánh mất kể từ khi đảng về. Đêm xuống, chúng tôi bắt buộc phải neo lại ở ngoài xa. Tờ mờ sáng hôm sau, một phái đoàn người địa phương đã dàn chào chúng tôi bằng gậy gộc và đá gộc. Họ vén xà rông lội ra biển để muốn choảng chúng tôi. Họ chửi bới chúng tôi, tất nhiên chúng tôi căn cứ vào cử chỉ. Chúng tôi không hiểu tiếng Mã Lai nên không biết làm sao mà chửi lại rằng: các vị ác quá, quý vị nhẫn tâm đuổi chúng tôi đi, những kẻ cùng đường mạt lộ, bị ra khơi nữa, để rồi chúng tôi sẽ chết đói, chết khát, chết vì bão táp, chết vì hải tặc. Quả thật đó là ý muốn hay ý đồ của Hải quân Mã Lai khi con tàu to lớn của Hải quân xứ này sát vào dòng dây kéo thuyền của chúng tôi lôi ra khơi. Cùng khi đó, một thuyền tị nạn đến bờ Mã Lai trước chúng tôi đang bị nước ngấm và thuyền đang nghiêng hẳn về một bên. Con thuyền này cũng bị dòng chung một dây với thuyền chúng tôi. Trong khi người lính hải quân Mã Lai loay hoay buộc dây chão vào thuyền chúng tôi, thì đứa con trai thứ nhì của chúng tôi khi đó mới 6 tuổi, lăn quay ra sàn, chân tay co giật, hai mắt trợn ngược, mặt tái nhợt. Nó sợ quá và chắc chắn đói quá nên làm kinh, có thể chết đến nơi. Tôi la hét hoảng hốt, vô tình cua được một trái chanh đang lăn lóc trên sàn thuyền dơ bẩn đầy nhầu nhớt và những bãi nôn mửa. Tôi cắn vào rồi vắt nhanh vào miệng nó. Người lính hải quân Mã Lai nọ hỏi chuyện gì xảy ra. Sau khi biết vì sao, anh ta quay trở về tàu, rồi nhảy sang thuyền với một nắm tay cơm có đổ một chút nước sốt gì đó màu cam đưa cho tôi. Tôi vội đút cơm vào miệng con. Thằng bé nuốt vào và y như có phép màu, nó hết co giật và lần hồi tỉnh táo lại. Nhưng thảm cảnh này cũng không lay chuyển được lòng dạ hay lệnh cấp trên của Mã Lai. Hai con thuyền tị nạn vẫn bị buộc chặt vào phía sau đuôi tàu hải quân Mã Lai. Họ cũng không tiếp tế thức ăn, thức uống cho cả hai con thuyền vô phúc. Như tôi đã viết ở bài dòng trên, vì Mã Lai không muốn nhận thêm người tị nạn nữa, hải quân Mã Lai có ý đồ nhận chìm hai thuyền tị nạn của chúng tôi. Nên họ dùng một sợi dây chão ngắn ngủn. Họ buộc thuyền của chúng tôi sát ngay vào phía đuôi tàu của họ. Và thuyền tị nạn đang nghiêng kia cũng bị buộc đằng sau thuyền chúng tôi. Và thế là họ phóng đi ra biển lớn. Thuyền của chúng tôi nằm ngay trong những loạn sóng quay cuồng phía đuôi tàu hải quân. Chúng tôi hét vang lên không biết bao nhiêu lần vì tưởng bị lật thuyền mà chết chìm đến nơi. Tất nhiên sẽ lôi theo cả chiếc thuyền buộc phía sau nữa. Trò chơi này tôi thấy y như trò chơi của đứa trẻ tinh nghịch. Nó kéo và nó chạy thục mạng. Món đồ chơi cứ lật qua lật lại, vật vã điên cuồng. Nhưng đứa trẻ càng khoái chí, càng chạy nhanh hơn. Gia đình chúng tôi bảo nhau cùng ngồi chung một chỗ, ôm chặt lấy nhau, sẵn sàng đợi chết chìm cả đám nếu thuyền bị lật. Thà chết hết còn hơn sống sót. Một ngày qua đi trong hãi hùng như thế. Nhưng cho đến khi tàu hải quân ngừng lại ở một hòn đảo hoang giữa biển khơi, thì cả hai thuyền tị nạn đều không bị lật mà chết đi theo ý đồ bất nhân kia. Thế rồi cả ba chiếc tàu và thuyền neo lại đợi sáng. Bỗng nhiên, từ trên thuyền, chúng tôi nghe tiếng van lơn, khóc than, vọng lại từ chiếc thuyền bị nghiêng kia. Mới đầu còn nho nhỏ, sau chúng tôi nghe rõ hơn. Đàn bà trên thuyền của chúng tôi bắt đầu run, lo sợ cho số phận của mình. Bụng bảo dạ, chúng nó làm ăn bên kia xong, mà sang thuyền của mình thì chỉ còn nước chết thôi. Đêm qua đi, những tiếng than van từ thuyền bên kia bỗng im bặt. Một sự chết chóc bao trùm không gian đen tối. Bên phía chúng tôi, nỗi sợ đã khiến cho cả thuyền chúng tôi không ai dám nhắm mắt. Cứ hồi hộp cầu xin trời mau sáng. Trong thâm tâm mỗi người lại vang vang câu niệm Phật. Nam mô cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bình minh ló dạng làm cho chúng tôi biết mình vẫn còn sống và thân thể đàn bà không bị ô uế. Cảm ơn trời Phật một lần nữa. Trò chơi tinh nghịch lại tái diễn cho hết ngày. Và đến cuối ngày, khi mặt trời sắp lặn, tàu hải quân Mã Lai cắt dây. Trong chớp mắt, chúng biến đâu mất. Trên biển cả mênh mông, chỉ còn lại hai chiếc thuyền tị nạn. Chúng tôi cứ ì ạch lướt sóng, trong đói khát và hoảng sợ. Vì chiếc thuyền kia bị nước ngấm, nên chạy rất chậm, và vì thế hai thuyền cách xa nhau dần dần. Sau này chúng tôi được biết rằng, có những thuyền tị nạn đã dùng khổ nhục kế, tự ý đục thuyền ra để nước ngấm vào, để may ra được giữ lại bờ cho phép tị nạn. Nhưng không phải chiếc nào bị nước ngấm cũng được ở lại. Chiếc thuyền kia có lẽ bị hải quân Mã Lai trả thù trong đêm neo lại đảo hoang kia, vì họ đã dùng mưu kế đó. Bỗng một ngày kia, sau 11 ngày đêm, lại một tàu hải quân chạy đến. Chúng tôi cuống cuồng hoảng sợ. Nhưng họ bắc loa cho biết chúng tôi đang ở trong hải phận Nam Dương. Họ chấp nhận cho chúng tôi tị nạn. Họ chỉ hướng cho chúng tôi đi đến địa ngục môn. Địa ngục môn hay ngưỡng cửa tự do. Cảm ơn trời Phật. Chúng tôi bỗng thấy sự sống trở lại. Địa ngục môn hay ngưỡng cửa tự do này mang tên đảo Cu Cu, còn có tên là đảo Ruồi. Trên 10.000 thuyền nhân đã sống tại đảo này, trong những căn chòi do chính người tị nạn dựng lên, làm bằng cành cây và lá rừng. Chúng tôi ở Cucu từ 30 tháng 6 1979 đến 29 tháng 12 1979. Sau đó được di chuyển bằng tàu thủy đến đảo Tanjung Pinang. Ở đây 3 ngày, lại di chuyển lần này bằng máy bay đến Jakarta, thủ đô Nam Dương. Ở đây 1 tuần rồi bay sang Pháp. Đêm ngày 7 tháng Giêng năm 1980, hồi 1 giờ sáng, máy bay hãng UTA đáp xuống phi trường Charles de Gaulle giữa mùa đông khi ngoài trời đang trừ 5 độ C. Đến đây chấm dứt phần 1. Xin hẹn phần 2 vào kỳ phát thanh tới.